18i.net giới thiệu câu chuyện Trại cai nghiện phần 10. Bạn đang đọc phần 10 của truyện sex Trại cai nghiện. Phòng y tế của trại chỉ có 2 cái giường bệnh nhưng chẳng mấy khi có người nằm. Trường hợp nặng thì chuyển viện, nhẹ hơn thì tụi nó uống thuốc xong xin ra ngoài liền, chớ nằm ở đó làm gì, buồn thúi ruột. Tôi là trường hợp đặc biệt, nhẹ không ra nhẹ, nặng cũng không ra nặng. Chuyển viện không cho, về phòng cũng không cho nốt, bởi vậy đành nghiến răng nằm thêm ở cái phòng y tế buồn tới nhức đầu đó vài bữa. Cái phòng đó có duy nhất một cái tivi, tối ngày mở mấy cái chương trình cải lương, ca nhạc tầm bậy tầm bạ theo sở thích của từng bác sĩ trực một, mà cái trại này bác sĩ nào cũng già như quả cà, khó đăm đăm nói chuyện nửa câu muốn hết chuyện. Duy nhất có một bà hôm tôi vô đầu tiên tương đối dễ chịu, con nhỏ Mỹ Anh tối ngày căn đúng ca trực của bà, mon men tới xin vô thăm. Lần nào bà cũng gật đầu cái dục, ngoài cái vụ xin thăm nuôi bất chợt đó, còn có một đường khác dễ hơn, mang cơm tới cho tôi ăn. Bác sĩ không đời nào đi ra căng tin bưng bo về cho tôi hết, nên toàn nhỏ Mỹ Anh làm. Con nhỏ bữa nào cũng lóc chóc đi lấy cơm thiệt sớm, ngồi coi tôi ăn trong y tế tới khi ăn xong mới chịu cầm cái bo không về, kêu nhỏ đi ăn. Lát qua dọn nhưng con nhỏ nhất định không có chịu, đám bác sĩ mà đồng ý dám nhỏ cầm hai bo cơm vô ngồi ăn với tôi ở trọng lắm. Ngày thứ ba tôi nghe trong người đỡ nhiều, chỉ còn sốt nhẹ, tính kêu xin về phòng nhưng lão bác sĩ già khọm già nhất định không chịu, kêu theo dõi nốt một ngày. Đang bực bội tính cầm cổ lão vặn ra thì nghe tiếng cửa mở, chắc lại con nhỏ Mỹ Anh mang cơm tới, tôi đoán vậy. Nhưng lần này người đang lúi húi bưng cơm vô lại là con nhỏ Thư. Thấy con nhỏ bữa nay mặt mũi coi bộ tươi tỉnh hơn hôm đòi ra mâm nhiều, nhỏ make up nhẹ nhàng, mái tóc kiểu tomboy còn hơi ướt, bưng bo cơm đầy tú hụ nhẹ nhàng lách vô. Lão bác sĩ cằm giảm, mỗi hôm một con nhỏ bưng cơm, mày đòi ra ngoài làm chi nữa, thiệt tình. Lão hỏi một câu làm tôi buồn không để đâu cho hết, bác sĩ trước hết phải có IQ cao chứ, ra ngoài chơi với hai con nhỏ không sướng hơn nằm một chỗ đợi tới giờ cơm mới được gặp sao, thiệt tình. Suy nghĩ chẳng có sâu xa chút nào hết, hèn chi có bằng bác sĩ mà phải vô cái trại nhỏ xíu này làm. Đang còn nghe bực bội, con nhỏ đã bước tới trước mặt tôi, kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng kêu: anh ăn cơm đi nè, chắc chiều là về thôi mà. Mắt con nhỏ nhìn tôi chăm chú, đầy một vẻ dịu dàng. Tôi cũng hơi bất ngờ với ánh mắt lúc đó của con nhỏ, nhưng chỉ cười trừ, lấy cái muỗng xúc cơm ăn. Thấy nhỏ vẫn ngồi im, tôi kêu: em về ăn cơm đi Thư, lát qua lấy bo cũng được mà. Nhỏ hơi ấp úng, rồi đỏ mặt: em ăn cơm rồi mà, con nhỏ này lại xạo, mới tới giờ cơm. Đám học viên còn lục tục kêu nhau đi ăn mà sao nó ăn lúc nào lẹ dữ vậy trời. Nhưng thôi kệ, có nhỏ ngồi kế ăn cơm cũng thấy vô hơn. Nghĩ cái cảnh ăn cơm cùng lão bác sĩ già khọm kia muốn nói tại chỗ luôn chứ ăn gì nổi. Nghĩ vậy tôi hăm hở xúc cơm ăn tiếp. Con nhỏ chống tay vô cằm, nhìn tôi chăm chú như kiểu người ta đi sở thú nhìn con khỉ vậy. Hơi nhột à nha, tính kêu nhỏ: bộ em chưa thấy ai đẹp trai cỡ anh hay sao mà nhòm dữ vậy. Con nhỏ đã lanh chanh hỏi trước: sao bữa hôm đó anh liều quá vậy, em với nhỏ Mỹ Anh sợ hết hồn luôn. May anh Ngọc Ảnh xuống kịp đó. Tôi nghe cũng hơi quê, lại cười trừ. Nhỏ lại hạ giọng, âm điệu có vẻ hơi ghen tị: anh đối với nhỏ Mỹ Anh hết lòng ghê luôn, thiệt tình em không có dám nghĩ tới luôn. Con lại bà nào cũng đòi nhiệt tình như vậy, chắc tôi trốn chạy luôn quá. Tính nói với nhỏ như vậy, nhưng nhìn cái gương mặt nhỏ lúc đó vừa thoáng ngượng ngùng, vừa thoáng một thứ ghen tị rất đàn bà, nhìn dễ thương lạ lùng, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào. Tôi chống cái muỗng xuống bo cơm, làm bộ trầm ngâm một lúc kêu nhỏ: em mà bỏ mâm Dám anh cũng làm như vậy luôn đó, thiệt tình giờ tôi đã hiểu tại sao cái đám đàn bà con gái lại mê phim Hàn Quốc như điếu đổ. Tại vì cái đám đó chuyên nói những câu trên trời dưới biển nghe lãng mạn một cây, mà ác một cái tụi đàn bà tin hết trơn hết trọi. Con nhỏ này cũng vậy, nhỏ sững người hồi lâu, gương mặt đỏ lên. Lý Nhí, em không có để anh làm như vậy, ngó cái bộ dạng mắc cỡ của nhỏ, tôi vừa vui vui vừa thấy, lo lo, tự dưng buột miệng ra một câu lãng nhách nhưng nhỏ tin mới sợ, nhưng lỡ rồi. Có hối hận cũng là quá muộn màng, thở dài một cái, tính cúi xuống ăn tiếp, lại nghe lão bác sĩ ra lào bào, ăn lẹ lên đi, tán chuyện hoài, bực à nha, tôi ăn mắc mớ gì tới lão. Không muốn nhìn tôi ăn thì ký giấy cho tôi ra ngoài. Tôi đâu muốn ở trong cái phòng y tế này. Làm gì cơ chứ? Đang tính ăn cho lẹ. Nghe lão nói vậy, tôi già già từng hạt một bỏ vô mồm. Lão bác sĩ cau sườn, la, càng nói càng chống đối, phải không? Tôi nhún nhún vai, người bệnh làm sao ăn nhanh được chú ơi? Con nhỏ thư cười khúc khích, rồi không để ông bác sĩ ra nổi nóng thêm. Nhỏ dịu dàng kêu, thôi được rồi, để em đút cho anh nha. Mặc kệ gương mặt sững sờ vì sung sướng của tôi, nhỏ cầm lấy cái muỗng, xúc cơm đút cho tôi từng muỗng một. Lão bác sĩ già lại la chói lói, làm cái gì đó, thằng đó khỏe như trâu sao phải đút. Tôi nuốt lẹ miếng cơm, đá mắt về phía lão, thủng thẳng, khỏe như trâu sao không cho tôi về, bắt nằm đây làm chi. Lão bác sĩ già á khẩu, im đi. Tôi khoái trá ngó lão, ăn cơm con nhỏ đút cơm chạy mà sao bữa nay ngon kỳ lạ, cái vụ để ghệ đút cơm, lại còn ghệ sinh đút hẳn hoi trong phòng y tế coi bộ có tác dụng trông thấy, ngay chiều. Lão bác sĩ kỳ dẹt dẹt lên cuốn sổ, tống tôi ra khỏi phòng, hên ghê, hít một hơi không khí trong lành vô buồng phổi, tôi lon ton xuống căng tin uống cà phê. Nằm giết trong cái không khí toàn mùi thuốc sát trùng, không bệnh cũng thành bệnh luôn đó. Quỷ già đang ngồi co giò chơi cờ tướng, cái mặt tập trung thấy ghét. Ba hôm tôi nằm trại, lão lượn lờ quanh được hai lần, một lần hỏi còn thuốc lá không, lần thứ hai hỏi còn sống không. Thiệt tình thứ du đãng gì đâu, có điều ra ngoài nhìn thấy lão vẫn vui vẻ như vậy, tôi cũng thấy mừng. Tưởng không có tôi, lão buồn tới treo cổ tự sát chớ. Lò dò bước ra chỗ lão, đám lu su bu nịnh, nọt thấy vậy lui ra, chừa cho tôi một chỗ ngay kế lão. Lão này làm cái gì cũng có nguyên, đám đâu theo như ruồi, từ tập tạ cho tới đánh cờ, làm như ngồi kế lão cũng được hưởng một chút, số má hay sao đó. Tôi mò tay vô túi lão, móc điếu thuốc. Lão quỷ già ngẩng đầu lên, gắp thằng quỷ, làm tao hết hồn, ủa mày ra rồi hả, hay thiệt, mắng một câu rồi mới nhận ra em út lành bệnh. Tôi cũng nản với lão già, chả thèm nói gì, châm lửa đốt điếu thuốc, ngó quanh quất một hồi, sao con nhỏ Mỹ Anh với con nhỏ Thư bữa nay làm biếng uống cà phê luôn, không thấy nhỏ nào lo mặt dưới căng tin. Tôi khều khều lão già, nhỏ Thư với nhỏ Mỹ Anh đâu rồi anh già? Lão già bực bội, bộ mày trả tiền tao nuôi beo hay sao tối ngày hỏi tao? Ai sợ lão bực chứ tôi không có sợ chút xíu nào hết. Tôi tỉnh bơ hỏi tiếp, thì mới ra em mới kiếm anh hỏi chớ, tụi nó đi đâu vậy? Lão cũng thua tôi luôn, cầu nhào, một con trong chuồng, một con ngoài đời. Cái gì mà ngoài đời? Lão già này giỡn mặt tôi hả? Hay đang mải đánh cờ trả lời lộn? Ngó cái mặt đờ đẫn của tôi, lão xua xua tay, nhỏ Mỹ Anh về phép rồi, mày biến đi đừng làm phiền tao, có chuyện gì kiếm con beo sơ cua của mày mà hỏi. Tôi chả thèm làm phiền lão nữa, chạy biến đi kiếm nhỏ Thư, sao lại có cái vụ về phép đột ngột như vậy chứ, cái trại tôi ở có cho nghỉ phép, đa số trại nào cũng vậy hết. Tuy nhiên nếu ở trại khác dựa trên thành tích lao động và học tập tốt, trại tôi chỉ cần đút tiền vô là về hết, kể cả có đang nằm buồng kỷ luật. nhà lên đấm vào mồm đám quản lý trại ít tiền là trở thành học viên gương mẫu, đủ điều kiện để về phép chơi cùng gia đình, nhưng vụ này thường cũng khá lâu lắc, phải mất cỡ một tuần mới xong. Mà kỳ lạ nhất là con nhỏ cũng chẳng biết gì về cái kỳ nghỉ phép này thì phải, nếu như nhỏ biết chẳng có lý do gì để nhỏ giấu tôi, nhỏ thư đang hí hoáy làm gì đó trong phòng. Nghe tôi kêu ngoài cửa lon ton chạy ra, nghển cổ ngó vô phòng, thấy trên giường con nhỏ Mỹ Anh vẫn còn nguyên đống đồ đạc, tôi mới tạm yên tâm, không thấy đám đồ đạc. Nghĩa là con nhỏ về hẳn luôn mà nếu vậy, chắc tôi điên cuồng đập tan cái trung tâm này ra mà trốn về lắm, hoặc nếu không có sức làm cái vụ đó, chắc tôi cũng ráng nuốt lưỡi lam vô mà chuyển viện. Đặng về đời kiếm con nhỏ, nhỏ thư ngó tôi, đôi mắt có vẻ vui vui, nhỏ chạy ra ngồi kế tôi, vừa lấy tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình vừa hỏi, anh kiếm em hỏi chuyện nhỏ Mỹ Anh hả? Tôi gật gật đầu, cũng hơi mắc cỡ chút xíu, bởi hồi trưa vừa thân mật với nhỏ xong, giờ lại đi kiếm nhỏ hỏi chuyện về con ghệ khác, nhưng nhỏ tỏ ra như không có gì, cười cười trả lời. Sớm nay thấy kêu nhỏ ra ngoài quản lý, em tưởng nhỏ nghe điện thoại, ai dè đi hồi lâu không thấy về, cũng không thấy dọn đồ luôn, mãi sau mấy người bảo vệ mới kêu gia đình nhỏ tới đón đi phép. Không biết có chuyện gì mà gấp ghê anh ha, tôi nghe buồn buồn, tính ra ngoài là kiếm nhỏ ngay, ai dè lại không gặp được, đi phép ở trại này nhiều lắm là 5-7 ngày, cũng không phải là lâu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy quãng thời gian không có nhỏ như vậy cũng là đã quá dài. Nhỏ thư thấy gương mặt tôi buồn buồn, kéo tay kêu, nhỏ về chắc có việc mà anh. Hơn nữa được về chơi với gia đình chắc nhỏ cũng vui đó. Em muốn còn không được nè, mình đi xuống uống cà phê đi anh. Tôi cũng thở dài một cái, đứng dậy đi theo nhỏ, dù sao mấy ngày thiếu nhỏ Mỹ Anh. Bên tôi vẫn còn có con nhỏ thư cũng đỡ ha, có điều tính là tính vậy, còn thực tế xảy ra lại chẳng giống những gì tôi đoán một chút xíu nào. Mấy tháng trời ở cạnh nhỏ Mỹ Anh trong trại, nhỏ giống như đã trở thành một phần cuộc sống của tôi vậy, tôi đi đâu cũng thấy dáng hình của nhỏ hết trơn, xuống uống cà phê, lại nhớ cái miệng xinh xắn của nhỏ há ra, đợi tôi đút sữa chua. Xuống bới cơm, lại nhớ cái tay nhỏ lúc nào cũng tranh bới dùm tôi, ra ghế đá ngồi, nhớ cái tay của nhỏ mân, mê lỗ tai tôi, buồn bã ra sân coi tụi nó đá banh. Lại nhớ cái miệng của nhỏ lóc chóc tán chuyện cùng tôi cứ lang thang vật vờ như cái bóng đi khắp trại. Nhỏ thư thấy tôi buồn, nhỏ biết, nhỏ cũng ráng làm tôi vui nhưng càng ở gần nhỏ. Tôi càng nhớ con nhỏ Mỹ Anh hơn, thiệt tình, lúc đầu tôi ngỡ mình cũng có chút tình cảm với nhỏ thư, không dè tới khi nhỏ Mỹ Anh đi. Tôi mới hiểu nhỏ đã mang theo cả trái tim tôi, dù đãng già thấy cái mặt tôi buồn thỉu buồn thiu, coi bộ cũng không muốn chọc, chỉ thi thoảng càm ràm, mày khùng dữ dội. Con nhỏ đi có mấy hôm mà bay đặt bỏ bo, nó về chắc mày trốn chạy luôn hả? Tôi kệ xác lão, dù đãng già dịch làm sao hiểu nổi tâm trạng của kẻ đáng yêu. Tôi bắt trước lão tối ngày ôm cuốn chuyện, tới bữa cũng xuống đút vô miệng vài thìa cho lão đỡ kêu ca, rồi lại bỏ lên phòng giết như vậy mấy ngày. Tôi ốm như thằng mới cắt cơn ra vậy, nhỏ thư coi bộ lo lắng. Nhưng nhỏ thấy tôi như vậy, chỉ lặng im ngồi kế bên cạnh mỗi lúc tôi ăn, ép tôi ăn thêm vài thứ đồ lặt vặt, thấy nhỏ quan tâm mình. Như vậy, tôi cũng ráng ăn cho nhỏ vui lòng. Dù chẳng thấy ngon lành gì hết trơn hết trọi, đi quanh trại mãi cũng chán thí mồ, tôi lượn lên giáo vụ chút coi có tin tức gì của con nhỏ hay không. Ông thầy bảo ngó thấy cái mặt tôi, la: sao mày ốm dữ vậy Long, bệnh hả? Tôi gật gật, bệnh quá đi chứ, thiệt tình cái nỗi khổ khi thiếu con nhỏ chẳng khác gì một cơn bệnh nặng. Tôi gục đầu vô bàn cái bầu, lè nhè hỏi ông thầy. Mấy ngày nữa con nhỏ Mỹ Anh về hả thầy? Ổng ngẫm nghĩ một chút kêu, chắc tầm 2-3 ngày nữa, để con nhỏ đi chơi cho thoải mái. Sao vắng nó mày cứ bật vờ như thằng nghiện đói thuốc vậy Long? Tôi gục gặc đầu, em nghiện con nhỏ mà thầy. Ông thầy bĩu môi, chẳng lý gì tới tôi nữa, quăng bao thuốc lên bàn coi tivi. Tôi lượm bao thuốc, châm một điếu nhả khói mù trời. Đang nằm phiêu theo làn khói, bà giáo vụt ra ngó cái đầu ra, gọi, Long hả, vô đây con, chuyện gì nữa đây trời, tôi mệt mỏi lê chân vô phòng trong, quá trời giấy tờ bút màu luôn, chắc lại có vụ báo tường nữa, bà nhìn cái mặt ủ rũ của tôi, động viên, đàn ông con trai gì mà yếu đuối quá trời, con nhỏ nó đi có vài bữa sau con nhìn như cái xác. Vậy hả Long, tôi ngó bà chằm chằm, bà không biết gì về cái thứ gọi là tâm bệnh hết trơn hết trọi, bà làm bộ như không thấy, kéo cái tay la, ngồi vẽ dùm cô mấy bức minh họa đi, sắp sinh nhật trường đó con, thiệt tình, bà bỗ. Bã và gần gũi như kiểu người trong nhà như vậy, tôi từ chối không có nổi, mà chỉ mình bà thôi nha, tâm trạng tôi lúc này đố có ai nhờ vả được gì. Dù đãng già lên cơn nghiền kẹo còn phải tự lóc tóc xuống mua, nói gì tới ai, tôi uể oải cầm lấy cây viết màu, tô tô một hồi, ra ngay chốc cái bóng dáng con nhỏ, bà thở dài, sờ sờ lên trán. Bộ tôi giống thằng bị sốt lắm hay sao trời, tôi nằm ngay đơ lên bàn giáo vụ, kệ bà muốn nghĩ gì thì nghĩ, vô cái phòng này, tôi lại càng thấy nhớ nhỏ da diết hơn, dù sao. Đây cũng là cái phòng kỷ niệm không thể quên được của tụi tôi, lần đầu tiên đụng chạm, đang còn nằm mải miết với những suy nghĩ lộn bậy trong đầu, đã nghe tiếng bước chân chậm chậm đi tới. Là ai tôi cũng mặc kệ, giờ tôi chẳng thiết quan tâm tới cái gì trên đời hết, nhưng cái bước chân nhẹ nhàng đó đang tiến lại gần tôi, cái mùi dầu thơm quen thuộc của nhỏ thư sộc vô cánh mũi tôi. Bàn tay nhỏ đặt khẽ lên vai tôi, nắm nhẹ nhẹ, tôi quay đầu lại, nhỏ thư đang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và trìu mến hơn khi nào hết, giọng nhỏ nhẹ nhàng, anh là người kỳ lạ nhất mà em biết đó Long. Tôi cười gượng, cũng không hiểu sao nhỏ nói với mình những điều đó để làm gì, cũng chẳng hỏi tại sao con nhỏ lại nói tôi là kỳ lạ, nhỏ mỉm cười, bàn tay rất tự nhiên đưa lên vuốt má tôi. Thấy anh như vậy, em càng yêu anh hơn, nghe câu này, dù đang hấp hối cũng phải nhảy bật dậy đó nha, nhỏ nhìn vô khuôn mặt sửng sốt của tôi, ánh mắt trở nên xa xăm, kiếm được một người đàn ông yêu mình hết lòng như Mỹ Anh, chắc em cũng sẽ sung sướng lắm, mặc kệ tôi im đi không nói được tiếng nào, nhỏ vuốt nhẹ lên trên mái tóc lòa xòa không chảy của tôi. Em thích cái kiểu si tình của anh với Mỹ Anh, thích cái cách anh chăm sóc cho Mỹ Anh, thích cái cách anh đau khổ vì xa nhỏ, và em cũng thích anh nữa, nếu như ở ngoài. Em chẳng ngại ngần để tranh giành anh với Mỹ Anh đâu, nhưng em biết ở trong này em không làm vậy được, Mỹ Anh đối xử quá tốt với em không làm việc đó nổi, nhưng mà... Em lúc nào cũng sẵn sàng chờ để làm người thay thế cho nhỏ, chỉ là người thay thế cũng được, anh à, thiệt tình, với tính cách của tôi lúc bình thường, dám tôi kêu nhỏ, thế thân, Mỹ Anh dùm tôi vụ bi dây lắm, nhưng thứ nhất tâm sinh lý đang không được tốt, cái thứ hai là những lời con nhỏ nói đang khiến tôi thật sự cảm động. Tôi cũng lờ mờ biết nhỏ thích tôi, nhưng không nghĩ nhỏ lại nói thẳng với tôi mọi điều như vậy, nhất là chấp nhận làm một thứ thế thân, tội nghiệp. Tôi nghe trong lòng có một thứ cảm xúc đan xen mãnh liệt, một chút ngọt ngào, một chút cảm động, một chút thương cảm và một chút gì đó, nuối tiếc. Tôi nhìn vô mắt nhỏ con mắt trong veo như đang chờ đợi một lời của tôi nói nhẹ nhàng, cảm ơn em nha thư, nghe xong câu trả lời vô thưởng vô phạt của tôi, nhỏ vẫn mỉm cười, nhưng cái cười của nhỏ có một phần chua chát rồi đột nhiên, nhỏ xoay qua tôi, hỏi, em có thể ôm anh một lần không, tôi nhìn gương mặt buồn bã của nhỏ hồi lâu, khẽ gật đầu. Giang đôi tay ôm nhỏ vô lòng, cánh tay nhỏ siết vô lưng tôi thật chặt bên tai tôi, tiếng của nhỏ thì thầm, em xạo anh đó, đây là lần thứ hai rồi, cuối cùng, rốt cuộc cũng tới ngày con nhỏ hết phép. Tôi hết đứng lên lại ngồi xuống, hết châm thuốc lại dập thuốc bên cái ghế đá nhìn ra cổng trại, thiệt tình không có cái thứ cảm giác nào khó chịu bằng cảm giác chờ đợi hết trơn. Quỷ già đi đánh cờ tướng, nhỏ thư vô phòng, còn mình tôi ngồi thù lù như con cóc cụ từ khi tập thể dục buổi sáng xong, hễ cái cửa vừa mở, tim tôi lại đập mạnh một cái, nhưng lần lượt. Hết bảo vệ vô lại tới giáo vụ vô xong lại tới y tế vô xong thì người mới vô. Thiệt tình tôi muốn chửi thề quá xá, ngày này ngày gì mà cứ ra vô liên tục như con thoi vậy. Tới giờ cơm trưa, quỷ già cho một thằng nhóc ác xuống kêu tôi ăn cơm, tôi cũng mặc ăn uống gì tầm này nữa trời. Quỷ già thấy tôi không chịu xuống, bỏ cả bo cơm phăm phăm chạy xuống, la chói lói. Đi ăn cơm hay đợi tao xách cổ lên ăn, tôi uể oải đứng dậy, dù biết chắc lão sức mấy nhấc nổi tôi, vừa nhấc cái thân hình nặng trĩu lên khỏi ghế đá, cái cửa chạy lại kêu một tiếng kèn kẹt. Y tế hay bảo vệ gì thì vô nốt đi tôi ngán ngẩm đoán vậy, nhưng không, lần này là con nhỏ, tôi muốn chạy ra ôm con nhỏ quá trời mà sao cái chân bước đi không nổi, con nhỏ mới thay bộ đồ chạy, nhưng vẻ mặt và kiểu tóc của nó vẫn tràn ngập một thứ, mùi đời, nhỏ trang điểm nhẹ, tóc vừa làm xoăn nhìn hơi già dặn đi một chút, nhưng lại quyến rũ hơn nhiều. Cái miệng phớt hồng của nhỏ nhoẻn cười khi thấy bộ dạng của tôi, nhưng trong một thoáng, đôi mặt của nhỏ có cái ánh nhìn gì xa xôi và lạ lẫm lắm. Tôi chưa thấy nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt đó bao giờ, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cái ánh mắt ấy lại hiện đầy ra vẻ lo lắng, quan tâm. Nhỏ chạy lẹ tới gần tôi, nắm tay tôi lắc lắc bộ giận em hả? Sao thấy em về không nói gì hết vậy? Cái chút khó hiểu của tôi về ánh mắt ban đầu của nhỏ cũng nhanh chóng bị biến mất tiêu. Chưa kịp trả lời, lão già dịch đã lanh chanh, giận cái gì? Nó bỏ bo nguyên tuần chắc đang đói muốn xỉu, sức mấy mà giận. Con nhỏ hoảng hốt la, sao anh lại bỏ ăn cả tuần, anh vẫn còn đau hả? Vừa nói, nhỏ vừa giờ giờ lên cái đầu tôi, lão già cười khùng khục. Nó đau nhưng mà đau lòng đó, em đi, nó không chịu làm gì hết trơn, suốt ngày làm cái bộ đi đứng như thằng khùng, anh sợ muốn chết luôn, mắt con nhỏ ươn ướt, nắm tay tôi mạnh hơn, gắt, anh không biết thương em gì hết, em đi có mấy bữa mà anh như vậy hả, tôi cười chử, kéo nhỏ xuống nhà ăn, suốt quãng đường, nhỏ xăm soi tôi thấy ớn, miệng la bay bải. Hăm chỉ một tuần sau mà tôi không mập lên như cũ, nhỏ sẽ cho tôi biết tay, hừ, thứ gì của con nhỏ tôi chẳng biết, nói gì, tay, xuống tới căng tin, nhỏ thư đang ngồi ăn một mình buồn thiu. Thấy nhỏ Mỹ Anh, gương mặt nhỏ cũng lộ vẻ mừng rỡ, là, em về rồi hả, nhỏ Mỹ Anh cũng cười ri, hai con beo thản nhiên sắp vô nhau ngồi díu dít. Mặc cho tôi chán nản buông mông xuống ngồi cạnh lão quỷ già liếc xéo qua, gắp beo về rồi không đi ăn đi, còn ngồi đó ám tao hoài, thiệt tình, từ ngày nhỏ đi tới giờ, tôi mới thấy mùi vị cơm trong miệng nó thế nào, hai con nhỏ thấy tôi ăn ngấu nghiến, coi bộ cũng hài lòng, thi thoảng con nhỏ Mỹ Anh lại liếc qua nhỏ thư. Ánh mắt cũng lạ lùng chẳng khác gì ánh mắt khi nhỏ nhìn tôi lúc ban đầu, tôi nghe trên trán nhột nhột đừng có thêm vụ gạch đá nào nữa nghen, tôi dũng cảm được một lần thôi đó, ăn hết bo cơm. Tôi nhanh nhanh chóng chóng kêu nhỏ chạy lên ghế đá ngồi nói chuyện một lúc, kẻo lát đám bảo vệ lại đuổi lên trên phòng bắt ngủ chưa, không dè, nhỏ ỏn ẻn kêu, em còn chưa tắm mà. Lát em về phòng với chị Tư nói chuyện chút xíu nữa, anh để tới chiều đi, phạt anh vì cái tội dám bỏ bo, chả đợi tôi cào nhào, nhỏ lon ton khoác tay con nhỏ Thư đi lên phòng. Du Đãng Già thấy cái mặt tiêu nghỉu của tôi, cúi đầu cười khùng khục từng chàng nghe dễ ghét thấy ớn, tôi cũng dắt quỷ già lên phòng, thiệt tình lão cũng có hay chọc quê tôi xíu. Nhưng có nhiều chuyện nếu không nói với lão tôi cũng chẳng biết nói với ai. Trưa nay quyết tâm cho lão già dịch khỏi ngủ trưa luôn. Anh đã yêu bao giờ chưa anh Ngọc? Tôi mở đầu cuộc nói chuyện với lão như vậy. Chuyện đó hả? Xê ra tao đi ngủ. Thằng nhóc ác thiệt tình nói chuyện với lão già này bực dọc không để đâu cho hết. Cũng hên mặt tôi dày. Hơn nữa tôi lại chẳng sợ lão, cứ chui đại vô mền, nằm tranh luôn gối lão. Lão già quỷ đẩy tôi một hồi không ra, bực bội kêu, có gì thì nói lẹ đi. Bàn chuyện tình yêu qua kiếm thằng quỷ xăm rồng rắn đầy mình mà bàn, yêu với trả đương. Thằng quỷ xăm rồng rắn lão nói không rõ là lão thắng hay nam tàu. Nhưng chuyện của tôi mắc mớ gì tới mấy lão đó, tôi chơi giọng năn nỉ, chuyện này chỉ có anh mới hiểu được, người khác làm sao mà hiểu nổi. Lão quỷ già tính ưa nịnh một cây, nghe tán tụng sự hiểu biết của mình cũng có vẻ giãn cái mặt ra một chút. Tôi tranh thủ thời cơ thủ thì tiếp, anh thấy con nhỏ thư thế nào? Lão gãi gãi cằm, cũng được, con nhỏ đẹp cũng ngoan. Không đua đòi, gái vậy trong trại là đồ hiếm rồi, mà tự dưng hỏi tao về con nhỏ đó là sao? Tôi liếm môi, định bụng làm cho lão té ngửa một phen, nhỏ bữa trước nói thích em đó anh, không dè. Người té ngửa là tôi mới ác, lão già dịch khịt mũi, tưởng gì mới, tao biết từ lâu rồi, bộ tưởng tao nhìn không ra hả? Cái mặt con nhỏ đó từ ngày vô mâm cứ làm bộ lạnh lùng. Nhưng giấu ai chớ giấu sao nổi mắt tao, coi cái mặt dương dương đắc ý của lão già quỷ, tôi cũng thấy ghét, nhưng phục lão cũng phục thiệt, lão này tinh danh khủng khiếp, không có gì qua mặt được lão hết trơn, vậy em phải làm gì giờ? Lão quay qua dòng tôi lom lom, làm gì à, chia lịch ra, mỗi ngày một con, nếu khỏe hai con luôn một ngày, tính cái gì nữa, tôi nhăn mặt. Không giỡn nha anh, em hỏi thiệt mà, lão làm bộ nghiêm nghị, cái giọng trầm lại, nếu không chịu, mày chỉ có nước học theo tao thôi, tò mò à nha, học theo lão già cái gì vậy trời? Tôi đưa ánh mắt dò hỏi chiếu qua lão, lão trợn mắt như tao giờ nè, không nuôi con beo nào hết trơn, bỏ luôn hai con đi vậy là xong, khỏi nhức đầu thiệt tình. Có lẽ tôi sai lầm lớn khi đem chuyện này ra bàn với lão, như kiểu thấu hiểu nỗi thất vọng của tôi, lão già an ủi, vẫn còn cách khác, đó là học tập luôn tao thời trẻ, thời trai trẻ của tao. Mình tao nuôi ba con beo một lúc không xi nhê gì hết, tôi chán nản tới tột bậc lê gót về giường, ném lại cho lão một câu, chưa rồi đừng nổ nữa anh ơi, có mỗi thím trang cũng không dám cua. Bày đặt nuôi ba con beo, tôi chẳng hiểu con nhỏ của tôi dầm gì cái gì với con nhỏ thư mà qua trưa, thấy hai con nhỏ nắm tay nhau xuống cà phê tỉnh rụi, ngó cái mặt là biết tám thông chưa luôn chứ không có ngủ nghe gì hết giáo, nhìn thấy tôi, cả hai con nhỏ cười tâu như một con cười kiểu ngượng ngùng nhỏ thư, hai con nhỏ dắt nhau chạy tới chỗ tôi. Mỗi con nắm một tay áo kéo tôi đi, vụ này là cái gì đây trời, thiệt tình, dù bản thân tôi đẹp trai có cỡ luôn, nhưng ít khi nào được ngó thấy cái cảnh lắm đôi mắt ghen tị đến vậy chiếu về phía mình. Một con nhỏ đã là quá cỡ thợ mộc rồi, tới hai con nhỏ thì làm sao mà chịu thấu hả trời, không kể học viên, đám bảo vệ nam cũng khó chịu ra mặt một thằng nhóc bảo vệ trẻ măng nạt. Lôi lôi kéo kéo cái gì, muốn đưa lên bảo vệ không? Con nhỏ của tôi nghiêng mặt lên, ảnh mới bịnh xong, đi phải có người đỡ, mà em kéo áo ảnh, đâu có chạm vô người ảnh. Thằng bảo vệ này thiệt tình ngu quá trời ngu mà, tôi than dài, cãi lý với con nhỏ của tôi khác gì cãi với tảng đá, con nhỏ thư cũng cười khúc khích, cái tay vẫn bám lấy gấu áo tôi không chịu rời. Thiệt tình hai con nhỏ này tính làm gì tôi đây trời? Câu trả lời là chẳng làm gì hết trơn hết trọi. Ra tới bàn, hai con nhỏ tự nhiên ngồi kè vô hai bên tôi, bóc trái cây ăn ngon lành. Líu dìu chuyện trò như thể tôi là cục đá cây nằm chính giữa tụi nó vậy. Dù đãng ra ngó qua một cái, bộ dạng bất cần đời, kêu bộ tính học theo tao thời trẻ thiệt hả? Tôi chẳng thèm trả lời, nằm dài ra bàn cho hai con bêu tiện đường nói chuyện. Khỏi nói qua tay tôi muốn nhức bể cái đầu nè, sao anh lại nằm dài ra đó, bộ chán tụi em hả? Cái gì mà tụi em đây trời? Tôi lóp ngóp bò dậy nhìn vô con nhỏ Mỹ Anh, con nhỏ mặt mũi tỉnh bơ kêu tụi em đang nói chuyện sao anh lại tỏ thái độ chán nản vậy. Chưa kịp nói gì đã nghe bên sườn nhói nhói. Bị ăn nhéo là chuyện quá bình thường đối với tôi, nhưng ác một cái là con nhỏ Mỹ Anh ngồi bên trái, mà cơn đau của tôi lại đến từ sườn phải. Ngoái cái đầu lại, con nhỏ Thư đang chúm chím cười nụ. Thư ơi, đầu anh còn chưa lành đó nha. Tôi nhìn nhỏ với ánh mắt khẩn cầu, nhưng con nhỏ vẫn tỉnh rụi. Lại nghe cái giọng nhỏ Mỹ Anh vọng lại bên tai, anh còn thái độ như vậy, tụi em cho anh ăn nhéo tới chết luôn đó. Tụi em một lần nghe còn được, tụi em tới lần thứ ba thứ tư thì không phải chuyện bình thường nữa à nha. Tôi bắt đầu mập mờ cảm thấy có một cái âm mưu gì đó to lớn chuẩn bị úp lên đầu, cảm giác nguy hiểm xâm chiếm trí óc tôi, cái sống lưng nghe ớn lạnh. Tôi nghiêm nghị quay mặt lại nhỏ kêu, vụ này là sao đó, Mỹ Anh, hai người hồi nãy nói chuyện gì sao bữa nay thấy lạ quá vậy? Con nhỏ cũng làm mặt nghiêm nghị không kém, từ giờ tụi em sẽ thay nhau quản anh. Lão già dịch trước giờ vốn tự phụ về sự bình tĩnh của mình, nay cũng phải ho lên một tiếng. Tôi thì chỉ kịp thốt lên một câu trong đầu, lại chúa lòng lành, quay qua con nhỏ Thư. Mặt nhỏ vừa hiện nét cười, vừa có chút ngại ngùng. Con nhỏ chẳng thèm để ý tới thái độ kinh hoàng của tôi và lão quỷ già, thản nhiên tiếp tục, em đi phép có vài hôm mà anh đã như vậy, lỡ mai mốt em đi tiếp thì sao? Để chị Thư quản anh em còn thấy đỡ lo hơn sao? Anh có chịu không? Rồi chẳng cần đợi tôi trả lời, nhỏ quyết định luôn, không chịu cũng phải chịu, anh là chúa quậy. Anh ở một mình em không có yên tâm, vài bữa nữa em phải đi phép tiếp đó. Tôi thật sự muốn kiếm viên gạch đập vô đầu nha, không phải tự xử như mấy bữa trước. Lần này tôi muốn dùng biện pháp mạnh để coi tôi có nằm mơ thiệt hay không. Cái câu nói của con nhỏ ý tứ lộ liễu luôn, kiểu này chắc hai nhỏ xài chung tôi quá. Hạnh phúc tới bất ngờ đôi lúc cũng có thể làm người ta quỵ ngã, ví dụ như đang đi đường bị nguyên bao tải tiền rơi từ trực thăng xuống vậy. Tôi run rẩy cua tay lấy miếng nước uống cho bình tĩnh lại, ai dè chạm ngay vô tay lão quỷ già, tay lão cũng đang run rẩy nốt. Con nhỏ Thư lại cười cười, quăng cho tôi cú chót, vậy đi ha, ảnh không nói gì là đồng ý rồi đó, mình lên nói chuyện tiếp đi em. Mặc kệ cho tôi và lão quỷ già như đang lên cơn sốc thuốc, hai con nhỏ hì hửng dắt tay nhau đi lên phòng. Quỷ già ngó tôi, gương mặt đầy vẻ khâm phục, run giọng nói, vậy ai quản tao mày? Tôi cũng run giọng đáp, thím Trang được không anh? Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Cái câu ngạn ngữ của tuổi tư bản dễ chết luôn là câu tôi tâm đắc nhất hiện giờ. Tôi cũng đang gặm nhấm câu tâm đắc đó của mình thêm tới vài chục lần để hiểu xem rốt cuộc hai con nhỏ này đang tính bắt mình trả phí bao nhiêu cho cái bữa trưa bự quá sức bự này. Thiệt tình tôi có hơi khờ thật, nhưng cũng đâu tới nỗi tin tưởng mù quáng vào đặc ân mà Chúa Trời dành tặng cho những người có vẻ ngoài đẹp đẽ. Một trong hai con nhỏ đã là món quà quá cỡ thợ mộc rồi. Có cả hai con nhỏ một lúc chắc Chúa Trời ổng cũng xuống đổi vị trí cho tôi luôn. Nhưng tôi có cố nghĩ tới nát tóc cũng không ra được gì hết trơn hết trọi. Hai con nhỏ làm như muốn làm tôi sung sướng mà chết luôn tại trại hay sao đó. Đi ăn cơm, hai con nhỏ díu dít đi theo. Đi cà phê, hai con nhỏ ngồi kề hai bên. Nhỏ bóc trái cây, nhỏ quậy cà phê, tôi ra ghế đá. Một nhỏ nghịch tai, một nhỏ nghịch tóc mà ác một cái mặt mũi. Cả hai con nhỏ đều tươi tỉnh như mới trúng số, vậy mới thiệt tình không tả nổi. Hiện giờ tại trại, cái gì mà nam tàu, cái gì mà hiếu mốc, cái gì mà du đãng vô địch khám lớn, bỏ qua một bên hết đi. Giờ trại chỉ có một nhân vật số má nhất, Long hai beo ngon lành hẳn hoi nha. Không phải beo tầm bậy ăn hòm tôn như trong chuyện lão Ngọc đâu nha. Thứ beo đó tôi nghi xưa lão cũng nuôi tới ba con thiệt, lão giàu mà. Hơn nữa chắc chỉ đám beo đó mới chịu lão, nói gì thì nói. Tôi đi ra đi lòng vòng trong trại cũng phải mắt trước mắt sau dòm cẩn thận, không thừa chút xíu nào hết. Bởi giờ tôi có khi lại là mục tiêu ám sát của đám dê sồm trong trại không chừng. Gây cho chúng quá trời tự ti, mặc cảm, lỡ chúng quẫn lên làm bừa thì lão Ngọc cũng không cản được đâu nha. Chưa tính, đám bảo vệ nhìn thấy tôi giờ cũng với con mắt xăm soi thấy ớn. Động một cái là tính phạt kỷ luật liền, dù sao đi nữa, họ đáng thương hơn là đáng giận. Tôi thường tự nhủ vậy, trở thành một nhân vật VIP, có nghĩa là và thái độ cư xử của mình cũng phải trở nên hòa nhã hơn, lịch sự hơn để xứng đáng với đẳng cấp mình đang có. Tôi lúc đó hay tâm niệm vậy. Ngày trước, đám học viên mới vô trại sẽ dính mò xem mặt các anh đại anh bự số má, như lão du đãng nhà tôi, nam tàu hứa hoặc hiếu mốc, cái gương mặt sẽ đờ đẫn bởi khâm phục, sao hình xăm các anh ấy ngầu quá. Sao mặt các anh ấy cô hồn quá, tụi em hâm mộ các anh quá. Giờ tôi coi bộ cướp khách hết của ba lão rồi nha. Đám cắt cơn da vô còn sảng thuốc đã ráng lết xuống căng tin cà phê, ngó vô mặt tôi với một vẻ mặt vừa hâm mộ vừa muốn lấy mạng tôi. Vừa phải thôi nha, tôi tuy giờ trở thành người lịch sự và hòa nhã tới tột bậc, dẳng như kiểu một quý ngài ở trại cai nghiện rồi, nhưng không có nghĩa là dòm vô tôi lom lom giống như dòm quái thú cũng được à nha. Xế chiều, tôi đang dắt hai con beo đi vòng vòng quanh trại cho đỡ mập, trong ánh mắt thèm thuồng ghen tị của nguyên trại thì nghe tiếng loa kêu chói lói, giọng lão bảo thiệt tình y chang như lão du đãng già. Đặc biệt ở chỗ lưu manh, mời anh Long 2B lên trên giáo vụ có việc gấp. Nguyên trại này không có cái phòng nào tên là 2B hết trơn hết trọi. 2B là ký hiệu riêng lão đặt cho tôi, có nghĩa là hai beo. Tôi cũng mặc lão, giờ phải giữ cái phong độ lạnh lùng quý tộc nuôi hai beo của mình. Điềm tĩnh bước lên phòng giáo vụ, hai con nhỏ lóc chóc đi theo, cái miệng vẫn díu ra díu dít vô tới phòng. Bà giáo vụ già ngó tôi bằng một con mắt nảy lửa, cái vụ của tôi nguyên trại đều biết, không có lý do gì bà không hay cả, bà thương con nhỏ Mỹ Anh dữ dội, sức mấy mà bà tin tôi không ăn hiếp. Chiêu trò để cua thêm một con nhỏ nữa, nhưng thấy cái mặt tươi rói của nhỏ Mỹ Anh, con mắt nảy lửa của bà biến dần thành một thứ ánh mắt thất vọng tràn trề. Tôi hiểu, với một người có tâm như bà, vấn đề xuống cấp đạo đức tới mức nghiêm trọng của giới trẻ không thể làm bà vui lòng, nhưng tôi kệ bà, tôi vui là được. Ông thầy bảo hắng giọng, đủ bộ ba rồi ha, thôi vào vấn đề luôn đi. Tình hình là trại sắp làm sinh nhật kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, mày với nhỏ Mỹ Anh, nhỏ Thư cũng phải tham gia, cấm không được từ chối đó nha. Cái kiểu ép người này ở đâu ra vậy trời? Tôi chưa ngử ngó ổng, ổng lại ngó qua con nhỏ Mỹ Anh, tôi thua. Suốt ngày lôi cái vụ ân tình này ra ép người, thiệt tình ông giáo ra sao không đi làm du đãng đi có phải ổn hơn không? Thấy tôi xui xị gật đầu, hai con nhỏ cũng vui vẻ hưởng ứng. Như thường lệ, tôi sẽ đảm nhiệm cái vẽ vời cho tờ báo tường tầm bậy tầm bạ, còn hai con nhỏ sẽ phụ tôi lặt vặt, chưa kể Nhỏ Tư có nghề DJ sẽ lo cái âm thanh của buổi ca nhạc luôn. Trước giờ con nhỏ Tư chưa khi nào biết tôi có cái tài lẻ vẽ tranh thì phải. Thiệt tình, có hai con beo ngồi kế hai bên. Cái máu nghệ thuật trong người tôi nó cứ dạt dào như sóng biển. Hí hoáy vẽ một hồi, gương mặt u ám của bà giáo vụ già coi bộ cũng giãn ra nhiều. Thằng quỷ này cái gì cũng hay hết trơn. Tôi làm bộ nịnh nọt bả, vậy mà nãy con vô có người cứ lườm con hoài, bả bật cười, đánh nhẹ lên vai tôi, con là cái thứ quỷ gì đâu, tội nghiệp hai con nhỏ mắt lơ láo nhìn bả, chẳng có vẻ tội nghiệp gì hết trơn hết trọi, bả lắc đầu, kêu, ngồi đó đi, cô đi mua cho ít chè ăn, chịu không, mắt hai con nhỏ sáng bừng, cái căng tin này thứ quỷ gì cũng có. Có điều không có bán chè, hơn nữa kể cả có bán, đồ đời ăn vẫn ngon hơn nhiều chứ bộ. Tôi rất khoái một cái ví dụ về hiệu ứng đám đông. Một người kêu bạn là con heo, bạn sẽ nhảy dựng lên tấp nó. 10 người kêu bạn là con heo, bạn sẽ lúng túng kiếm từ chửi đám đó. 100 người nói bạn là con heo, bạn sẽ đôi lúc tự sờ lên tai mình coi nó có dài thiệt hay là không. Và tới khi 1000 người kêu bạn là con heo, lúc đó bạn sẽ tự động đi ăn cám. Cái thứ hiệu ứng đồ quỷ đó hình như đang vận lên tôi thì phải. Tất nhiên tôi không nói chuyện tôi ụt ịt đi ăn cám nha. Chuyện ở đây là ở chỗ nguyên trại đứa nào cũng coi tôi là một thằng có tới 2 con beo lợn, từ đám bảo vệ, giáo vụ cho tới y tế. Giết rồi lâu ngày tôi cũng tự tin rằng 2 con beo này đều là của mình thiệt. Nhìn bề ngoài coi bộ cũng giống, nhưng trong lòng tôi thì kêu trời quá xá, có 2 con beo kè kè bên mình, tôi muốn động tay động chân một xíu cũng nhúc nhích không có nổi. Nếu như trước kia thi thoảng có thể chớp nhoáng hun vô môi con nhỏ mị anh một cái hoặc đụng chạm qua qua nhân lúc bảo vệ không có ngó ngàng, giờ tôi ngồi xuôi xị giữa 2 con beo cả ngày. Nhỏ Thư, tôi biết nhỏ có tình cảm với tôi, còn tôi ở lâu lắc gần gũi với nhỏ tôi cũng có chút ham muốn, nhưng nó chưa đủ lớn để tôi thân mật với nhỏ Thư trước mặt con nhỏ mị anh kia. Còn nhỏ Mỹ Anh, tôi quen với mấy vụ thân mật với nhỏ qua trời, nhưng trước mặt con nhỏ Thư, tôi lại thấy can đảm của mình đi đâu hết trơn hết trọi. Tình thế của tôi lúc đó giống như một thằng cha bị bỏ đói cả tuần trời, nhìn bên trái có dĩa cơm tấm, bên phải có tô bún bò, ngặt nỗi tay chân bị trói còng queo, ăn không nổi chỉ có thể hít hà. Đau khổ không để đâu cho hết. Tiếng chân bà giáo vụ già vừa loẹt xoẹt bước ra ngoài cửa, tôi thấy muốn khóc quá đỗi. Nếu như chỉ có một trong 2 con nhỏ bên người, quãng thời gian này chính là thời khắc vàng ở trong trại luôn. Nhưng ngó bộ dạng 2 con beo tỉnh queo như vậy, tôi nghi nhiều lắm. Mình cũng chỉ có thể làm bộ nắm tay 2 con nhỏ. Lá gan của tôi bình thường cũng đâu có nhỏ, nhưng sau khi kẹp giữa 2 con beo bự này nó trở nên bé xíu như chuột nhắt vậy. Ngó nhỏ Thư một cái, dòm nhỏ Mỹ Anh một cái, âm thầm nuốt nước miếng rồi gục đầu xuống chịu trận, hí hoáy vẽ tiếp. Con nhỏ Mỹ Anh coi bộ bị cái bộ dạng chán nản của tôi làm cho tội nghiệp, nhỏ chúm chím cái môi, ngồi sát lại gần tôi hơn. Cái mắt lim dim, bộ anh tính vẽ hoài hả long, lát vẽ cũng được mà, là em gợi ý trắng trợn đó nha, tôi tính ném cây viết đi. Bế nhỏ quẳng luôn lên bàn rồi lột phát đồ ra, nhưng đó chỉ là tôi tính vậy thôi. Quay qua nhỏ, nhìn gương mặt nhỏ tươi rói như muốn chọc tức tôi, thiệt tình dễ quê à nha, tôi thở dài một cái. Thôi khỏi vẽ nữa, sao bữa nay vẽ không có hứng. Con nhỏ lại tủm tỉm cười, rồi đột nhiên nhỏ sắp vô lòng, chun cái mỏ hun đánh chốc vô ngay má tôi, thì thào, cái đồ ham hố, mấy bữa nay không hun lại bày đặt giận. Con nhỏ và tôi thân mật nhiều lần, nhưng cái lần này, nụ hôn vô má tôi của nhỏ lại mang cho tôi cái cảm giác khác lạ hoàn toàn, bởi ngay kế tôi Con nhỏ thư cũng đang ngó đăm đăm, ngó đàng hoàng chứ không phải lén lút như bữa tôi vô phòng nhỏ đâu nha. Mắt con nhỏ không ánh lên những tia ham muốn hay ghen tị, mà đơn giản chỉ là một chút đòi hỏi và nhõng nhẽo. Tôi được nhỏ Mỹ Anh bật đèn xanh, tính ôm gương mặt nhỏ lại hôn một cái thì nhỏ đã lon ton chạy ra cửa phòng, miệng làm bộ cằm giảm. Thầy nè, sao cô Mỹ đi mua chè lâu dữ vậy? Con đói bụng quá trời luôn. Đang chưng hửng vì mất hứng thì nghe sau lưng nóng rực, nguyên cái thân hình của nhỏ thư ép vô lưng tôi nghe mềm mại tới tê người. Vòng tay của nhỏ siết qua eo tôi, hơi thở phảng phất vị son môi và vô tai tôi nghe nóng hổi tới em. Chưa kịp suy nghĩ được điều gì, cái môi của nhỏ đã nằm gọn trên má tôi. Nụ hôn của nhỏ ướt át đầy ham muốn chứ không phải kiểu hôn nhẹ nhàng của nhỏ Mỹ Anh. Người tôi đờ đẫn đi giống như đang ở trong giấc mộng. Tay con nhỏ siết chặt hơn, giọng nói sau lưng cũng gấp gáp hơn. Sao anh không chịu hôn em? Chúa tha thứ cho con. Tôi nghĩ vậy trong đầu rồi từ từ quay lưng lại. Nhỏ đang nhìn tôi cười tủm tỉm, con mắt ánh lên một thứ thỏa mãn khó tả. Cặp môi đánh son phớt hồng của nhỏ khẽ đưa ra như khiêu khích. Nóng rồi à nha, con người chứ có phải gỗ đá đâu mà năm lần bảy lượt hai con nhỏ tính chơi ác với tôi dữ vậy. Tôi đưa tay ôm chặt con nhỏ vào lòng, nghe bầu ngực nhỏ ép vô ngực mình mềm nhũn. Con nhỏ gương mặt hạnh phúc và chờ đợi nhìn tôi thật dịu dàng. Tôi cúi đầu xuống, nghe bờ môi mình chạm vô môi con nhỏ mà như hun nhầm dây điện, cao thế đã bốc trần. Thứ cảm giác được giải phóng ra khỏi tất cả những bức xúc ham muốn kìm nén bấy lâu như vỡ òa. Nhỏ nhắm nghiền mắt, cặp môi mở rộng hơn, cái lưỡi nhỏ cuốn vô lưỡi tôi nghe ấm sực. Thời gian, không gian như đứng im hết cả trong cái giây phút ấy. Trong đầu tôi, một thứ cảm xúc kỳ lạ với con nhỏ rốt cuộc rồi cũng ra đời. Trong cái khoảng khắc quên trời quên đất ấy, tôi tê tái phát hiện ra phía sau lưng mình có thêm một thân hình nóng rực nữa sáp vô. Mùi Hermes Kelly quen thuộc lại sộc vô cánh mũi. Mỹ Anh choàng tay vô eo tôi, ôm thật chặt, gương mặt nhỏ áp lên vai tôi thật dịu dàng và trìu mến lạ lùng. Giọng nhỏ ca giỡn, nhưng tôi nghe không thấy nét vui. Cái đồ quỷ nè, chỉ vậy là nhanh thôi. Khung cảnh nửa phim Hàn nửa liêu trai trí dị nhanh chóng biến mất. Cái râu hoẹt khi tiếng của bà giáo vụ ra vọng vô phòng. Trẻ tới rồi nè mấy đứa. Ủa sao thằng Long môi đỏ quá vậy con? Đọc tiếp phần trước.